Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong cá tính với phần 3 của bài Đóng đinh xác thịt. Sứ đồ Phaolô đã liệt kê các việc làm của xác thịt thật rõ ràng trong Galati từ câu 19 đến câu 21. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Người theo Chúa phải đóng đinh những việc làm của xác thịt để có thể sống theo Thánh Linh, hầu cho đời sống được tăng trưởng trong Chúa. Hôm nay chúng ta cùng học với nhau tại sao phải đóng đinh phù phép vào cây thập tự với Chúa để không bị những việc làm của xác thịt đó kìm hãm sự tăng trưởng trên bước đường theo Chúa của mình. Phù phép liên hệ đến phép phù thủy, tà thuật, bói khoa, tử vi, tướng số, vân vân. Chúng ta đang sống trong một xã hội được coi là văn minh hiện đại, xã hội của thế kỷ thứ 21, của khoa học công nghệ thông tin, vân vân. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chuyện phù phép bói khoa đã lùi vào dĩ vãng. Ngược lại, nhiều nơi còn có chiều hướng gia tăng. Phổ biến là việc coi ngày coi giờ như đám tang coi ngày, đám cưới coi tuổi, khai trương chọn ngày chọn giờ, chôn cất coi hướng, động thổ cất nhà cũng phải đúng theo ngày giờ đã định. Kích thước cửa, vị trí phòng ốc, nhà bếp cũng phải tuân thủ theo sự sắp xếp của thầy phong thủy. Rồi kiên kỵ mùng 5, 14, 23, sợ con số 13, coi bói về tình duyên, về thời vận, về chuyện làm ăn, coi tướng, coi chỉ tay, đủ chuyện. Là cơ đốc nhân, chúng ta nghĩ gì về vấn đề phù phép bói khoa? Tại sao chúng ta phải đóng đinh phù phép bói khoa vào cây thập tự với Chúa Giê-xu? Thứ nhất, lý do người ta tìm đến phù phép bói khoa. Có ít nhất hai lý do khiến cho nhiều người tìm đến với phù phép bói khoa. Lý do thứ nhất, vì con người bất lực trước cuộc sống. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài ban cho con người quyền quản trị thiên nhiên. Nhưng từ khi phạm tội, con người đã thất bại trong công tác quản trị của mình, thậm chí còn run sợ vì bất lực trước thiên nhiên. Bằng chứng là con người đã tôn thờ điểu thú côn trùng, thờ các thần thiên nhiên như thần núi, thần sông, thần sét, thần mặt trời. Càng bất lực trước cuộc sống, con người càng tìm đến với phù phép bói khoa để tự trấn an cho mình. Lý do thứ hai, vì con người lo sợ trước tương lai mù mịt của cuộc đời. Người ta không biết ngày mai sẽ như thế nào, trong lúc cuộc sống có muôn vàn tai họa sẵn sàng chờ đón, bao vây lấy con người. Lo sợ về tương lai khiến cho con người phải đi tìm một chiếc phao để bám víu. Chiếc phao đó chính là phù phép, bói khoa, tử vi, tướng số. Phù phép, bói khoa đã đem lại cho con người chút ít hy vọng, dù là hão huyền, để họ tiến bước đến ngày mai. Dù sao thì cũng có vẻ yên lòng hơn. Điều thứ hai, thực chất của phù phép bói khoa. Phù phép là mê tín, vì đã tin một cách mù quáng, thiếu suy xét. Chúng ta cũng biết, người được gọi là thầy bói đã nói dựa theo một cuốn sách nào đó mà họ đã học được. Tuy nhiên, cho dù sách ấy được truyền qua bao nhiêu đời đi nữa, thì cũng chỉ do con người viết ra mà thôi. Con người mà viết ra những nguyên tắc để dự đoán cho số phận của con người thì thật là đáng ngờ. Một tù nhân làm sao có thể biết trước tương lai của các tù nhân khác? Làm sao biết ngày được tha của bạn đồng tù? Một con người tội lỗi hay chết, ngay cả tương lai của mình còn không biết, làm sao có thể biết trước tương lai của người khác? Có người nói, thầy bói, thầy pháp, nói cũng có khi trúng 100%, ông sai chút nào thì sao? Có hai trường hợp thầy bói, thầy pháp nói trúng. Đó là do thầy đã dựa trên khoa tâm lý để đoán. Thường thì thầy bói, thầy pháp nào cũng hỏi thân chủ mình những câu hỏi thăm dò, rồi nhìn vào vẻ mặt, vào sự đồng tình hay lắc đầu của khách hàng để đoán tiếp. Đó là một nghệ thuật của ngành điều tra mà thầy đã học để áp dụng trong phù phép bói khoa, tử vi, tướng số. Vì người đi coi bói thường có tâm lý bất ổn, nên ít ai để ý đến điều này. Một khi thầy đã nói trúng một điều gì đó rồi, thì tất cả những gì thầy nói tiếp theo, thân chủ đều tin răm rắp. Một trường hợp khác, thầy bói, thầy pháp nói trúng là do sự giúp đỡ của ma quỷ. Mục đích của ma quỷ là kéo con người ra khỏi vòng tay của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng luôn là đồng minh tốt của các thầy bói, thầy pháp. Vì ma quỷ là thiên sứ phản loạn, nên chúng vẫn có một số quyền phép hạn chế nhất định. Như trong sách Gióp, chúng ta thấy Satan có khả năng đem đến cho ông Gióp những tai họa, bệnh tật sau khi được Đức Chúa Trời cho phép. Ma quỷ thường giúp cho các thầy bói, thầy pháp nói trúng một số chuyện trong quá khứ, qua đó khiến cho người ta tin tưởng vào phù phép, bói khoa và xa cách Đức Chúa Trời. Như vậy, thực chất của phù phép, bói khoa, tử vi, tướng số là hoàn toàn giả dối và có sự tác động của ma quỷ ở đằng sau. Điều thứ ba, những bất hợp lý của bói khoa, phù phép. Thật ra, khi suy xét cặn kẽ, chúng ta sẽ thấy phù phép, bói khoa có rất nhiều điều bất hợp lý. Ai cũng cho rằng muốn thầy đoán đúng thì phải cung cấp ngày giờ sinh hoặc ngày giờ chết thật chính xác. Tuy nhiên, từ khi loài người biết sử dụng lịch đến nay, đã có nhiều lần thay đổi ngày giờ cho đúng với chu kỳ quay của trái đất. Vậy, ngày giờ nào mới chính xác? Trước năm 1975, giờ của miền Nam chênh lệch so với giờ của miền Bắc 1 giờ do hai miền sử dụng hai múi giờ khác nhau. Sau năm 1975, cả nước thống nhất một múi giờ, đó là theo giờ của miền Bắc. Vậy thì thầy bói phải bói hay thầy pháp phải làm phù phép theo giờ nào cho đúng? Giờ miền Nam cũ hay giờ thống nhất cả nước như hiện nay đây? Tại các nước phương Tây, không sử dụng âm lịch, chẳng lẽ nhân loại cùng sống chung trên trái đất này lại có hai khoa bói toán khác nhau do sử dụng lịch khác nhau? Ngày nay, tại các nước tiên tiến, do phải làm việc nhiều và thì giờ eo hẹp, nên phần lớn chỉ tổ chức đám cưới vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Vậy những gia đình ấy làm sao coi ngày được? Cuộc đời họ chẳng lẽ không tốt hay sao? Rồi đám tang cũng phải chôn cất theo quy định, không được phép để lâu do coi ngày giờ tốt. Chẳng lẽ con cháu họ nghèo hết cả hay sao? Ngày nay, người ta sử dụng bếp ga nên không còn ông táo. Nhà cửa thì đổ bê tông nên chẳng còn đòn dông. Vậy thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống không? Vân vân. Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều điều bất hợp lý của bói khoa, phù phép, cho chúng ta thấy đó chỉ là những điều mê tín dị đoan. Điều thứ tư, đức tin và phù phép bói khoa. Phù phép, bói khoa, tin vào một đối tượng mơ hồ, tin vào một con người là thầy bói, thầy pháp. Vì vậy, đó là một niềm tin không có cơ sở. Khi con người từ chối Đức Chúa Trời, không còn đối tượng để tin, thì sẽ mù quáng tin vào những điều hư không của phù phép, bói khoa, tử vi, tướng số. Đức tin đúng là đức tin vào một đối tượng đáng tin cậy và biết chắc. Con dân Chúa đã tin vào Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta, đấng yêu chúng ta đến nỗi chịu chết để cứu chuộc chúng ta, đấng đã sống lại để ban cho chúng ta một tương lai tươi sáng nơi thiên quốc. Chính Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ tương lai chúng ta, đấng hứa với chúng ta trong hiện tại. Cứ trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho những nhu cầu vật chất trong cuộc sống. Đấng hứa với chúng ta trong tương lai, Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta đi với Ngài. Ngày giờ là của Chúa. Chúng ta đang sống trong vũ trụ do Chúa tạo dựng. Vì vậy, phù phép, bói khoa, tử vi, tướng số hoàn toàn ngược với niềm tin Cơ Đốc. Ngay từ thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã cấm phù phép, bói khoa. Sách Lê Vi Ký chương 19 câu 31 ghi lại mệnh lệnh của Ngài: các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói, chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Và Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18 từ câu 9 đến câu 14, Chúa dạy: khi ngươi đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa các ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa. Chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa. Song về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Trong thời Tân Ước đã có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 5 muôn đồng bạc. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 19 câu 19. Thì ngày nay có ai lại xưng mình là Cơ Đốc nhân mà hãy còn giữ ngày tháng mùa năm ư? Theo Galati chương 4 câu 10. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho chúng ta để thấy được những điều sai trật, mê tín của phù phép, bói khoa, tử vi, tướng số mà tránh xa. Hãy đóng đinh những việc làm của xác thịt ấy vào cây thập tự với Chúa, để tâm linh chúng ta không sa vào sự tối tăm của phù phép. Hãy đứng vững trong Chúa và lời Chúa để sống đúng, trưởng thành mạnh mẽ trong đức tin và có thể giúp người khác sống đúng với niềm tin nữa.
Người đi